Một câu hỏi khác: khi đã quy tam bảo rồi nhưng vì để bảo vệ danh dự hoặc lời thề, hay bị tác động bởi những tư tưởng xấu mà trái ý lại của sư phụ hoặc tăng ni, gây nhiều phiền não và ảnh hưởng không tốt, vậy có bị tội lỗi hay không? Cách chuộc tội lỗi như thế nào? Câu hỏi này nói đến một điều là cái khuynh hướng thói quen của bản thân trước và sau khi quy tam bảo. Bản chất và khuynh hướng của thói quen đó có chiều kích đó, là đi ngược lại với những gì được vị thầy, vị sư cô hướng dẫn mình sau khi mình chính thức trở thành một Phật tử. Nếu chúng ta nhận thức rằng đó là những điều đúng mà chúng ta không đi theo đó, thì sự thiệt thòi nằm về phía bản thân mình. Chúng ta khoan nói đến tội lỗi không tội lỗi, vì bản chất tội lỗi liên hệ đến bản chất của hành động và giá trị của hành động đối với mình và đối với xã hội. Chúng ta chỉ đặt ra một vấn đề là chúng ta có nên làm việc đó hay không. Chẳng hạn như rất nhiều người tìm hiểu đạo Phật, khi nghe khuyến khích quy y, họ sợ, họ rút lui. Vì trong đó có một điều giới thứ ba: trở thành một người Phật tử chân chánh từ nay cho đến trọn đời, con xin tuyên thệ là không có thay lòng đổi dạ với người mình yêu. Chung thủy một vòng, nó sợ quá, còn rất là lãng mạn, nên con đi theo này chịu không nổi đâu. Rồi họ lý luận tiếp là thà con không theo, con vi phạm con không có tội. Còn theo Phật rồi, phát nguyện rồi mà là không được là tội lỗi lớn lắm. Bản chất của tội lỗi nó liên hệ đến nhân quả, nó không liên hệ gì đến lời phát nguyện không phát nguyện của chúng ta. Dù chúng ta không phát nguyện, chúng ta làm, chúng ta vẫn bị tội. Không phải là Phật tử mà đi ăn cắp người ta vẫn bắt bỏ tù. Còn là Phật tử mà ăn cắp người ta đâu phải vì điều đó mà ta phạt tội tù gấp 2, gấp 3. Cũng giống như nhau thôi. Luật pháp bình đẳng, mọi thứ bình đẳng. Cho nên chúng ta đừng sợ là khi tuyên thệ theo Phật rồi đó, có những cái làm được tội sẽ nặng hơn. Trong kinh Na Tiên Đề Kheo, một câu hỏi tương tự được đặt ra, và ngài Na Tiên đã trả lời cho vị vua Di Lăng Đà rằng: người biết mà phạm tội sẽ có cơ hội thoát khỏi tội nhiều hơn là những người không biết mà phạm. Chúng ta thường nói như thế này là ai biết mà phạm tội thì người đó đáng trách, phải không ạ? Nhưng mà cơ hội để mà thoát ra khỏi tội đó nó sẽ nằm nhiều ở người biết hơn. Vì chúng ta biết rồi đó, dù sao đi nữa khi làm nó vẫn có sự hổ thẹn, khó chịu, rai rứt. Cái lương tâm của chúng ta làm cho chúng ta cảm thấy là lần sau mình không nên làm nữa. Và khi mình quyết định hồi đầu á, thì chúng ta biết bờ để mà quay về, để là lỗi đến. Còn những người không biết đó, họ cứ cho rằng điều sai là đúng. Cho nên vĩnh viễn họ sẽ lúng lúc sâu vào con đường tội lỗi. Cho nên người biết tội mà phạm tội vẫn còn tốt hơn là người không biết mà phạm. Hồi năm 2000 thì tại Ấn Độ có một sự kiện gây chấn động thế giới. Devi Poolam là một nữ tướng cướp. Cuộc đời của bà lận đận chung chuyên, đã từng bị 50-70 người hãm hiếp. Nỗi khổ niềm đau đó đã đẩy bà vào một cái cảnh huống không còn một sự lựa chọn là trở thành tướng cướp để tự bảo hộ cho bản thân mình. Tại Ấn Độ như là một phong tục, nếu như chúng ta ăn cắp nhỏ đó thì luật pháp bắt dễ, mà ăn cắp có tổ chức, có đoàn thể, có phe phái đó thì nhà nước sẽ thương lượng. Cuộc thương lượng đã được diễn ra giữa Poolam Devi và chính phủ Ấn Độ. Người ta nói nếu như bà đầu hàng, giao súng, thì con cái của bà, gia đình của bà sẽ được cấp nhiều mẫu đất. Những người thân của bà sẽ được đảm bảo quyền đi học miễn phí, để cho bà phải đầu hàng với chính phủ. Và điều đó đã được diễn ra. Sau đó bà phải ở tù 11 năm. Vì theo luật pháp, vi phạm luật là phải ở tù, còn sự thương lượng là chuyện khác nữa. Các quyền lợi sau ở tù vẫn có. Sau khi ra tù xong thì bà đăng ký ứng cử vào quốc hội. Bà đã trở thành nguyên quốc hội. Bà nổi như cồn, Bao nhiêu báo chí tới phỏng vấn và hỏi bà là bà có cảm thấy áy náy về một cái thời mà bà là nữ tướng cướp và bây giờ lại ngồi ngang hàng với những người giai cấp cao, dân trí thức tại quốc hội. Người ta muốn là phỏng vấn mà phê bình chỉ trích bà. Bà cười một cách rất thoải mái và nói rằng ngày xưa đó tôi không hề biết luật pháp là gì. Những người đại diện luật pháp của quốc gia Ấn Độ là những người vi phạm luật pháp nhiều nhất. Giữa họ và tôi có khác nhau chăng đó là họ có quyền, tôi cũng có quyền. Họ vi phạm thì được bao bọc, còn tôi vi phạm thì bị bỏ tù, vậy thôi. Cho nên tôi không hề cảm thấy xấu hổ ân hận về những gì tôi đã làm. Bởi vì họ đâu biết rằng họ làm sai đâu. Xấu hổ chỉ được đặt ra khi mình biết rằng đó là một việc không đáng làm. Giá trị của tội lỗi nhiều hay ít là nằm ở chỗ biết và không biết. Cho nên là chúng ta thấy là những người không biết thì khó có đường để quay về. Nhưng mà sau này bà đã biết. Nhưng mà sau đó thì bà lại bị người ta ám sát. Cho nên sự kiện đó đã nổi tiếng khắp thế giới. Và người ám sát khi được tra tấn và hỏi cung thì cậu ta trả lời rất đơn giản. Bà Devi này giết người hàng loạt, trở thành tướng cướp mà trở thành đại biểu quốc hội. Bây giờ tôi giết bà để sau này mười mấy năm sau tôi cũng trở thành như vậy. Tôi nổi tiếng vô cùng. Bây giờ ai biết đến tôi? Lợi dụng một cái biết xấu để phục vụ cho lợi ích bản thân là con đường tội lỗi sẽ mở ra và chào đón chúng ta. Cho nên bản chất của cái biết đó nó chưa nói lên được tốt hay là xấu, nhưng sự sử dụng cái biết với mục đích gì nó sẽ dẫn đến hai con đường hoàn toàn khác nhau. Và người có tri thức Phật pháp, người có đạo đức đó, phải chọn lấy cho mình con đường biết có lợi ích, chứ đừng làm dùng cái biết đó để qua mắt luật pháp. Bởi vì luật pháp đó, có thể nói giống như một mạng lưới, con ruồi con muỗi bay qua không lọt, nhưng con trâu đi qua tuột luốc. Ở đâu nó cũng có những cái lỗ hổng đó hết á. Người có lương tri và Phật pháp sẽ không tạo được cách thế đi qua lọt tuốt, mà đi theo một cách thế nó đúng nhân quả, đúng đạo đức, để khỏi phải chịu trách nhiệm về sau. Cho nên dầu vì danh dự hay vì lời thề, hay là bị tác động bởi những tư tưởng xấu, hay là bị gì cám dỗ, cái chuyện đó nó còn tùy. Nhưng chúng ta phải xác định một điều, khi chúng ta đã quy tâm bảo rồi, những nguyên tắc đạo đức không giết người, không nói láo, không ngoại tình, không sử dụng sự kê ma túy và những chất gây sai, vân vân, là những nền tảng bảo hộ hạnh phúc của chúng ta và những người khác. Ý thức từ điều đó thì chúng ta nên làm. Còn không làm thì chúng ta sẽ bị trách nhiệm đạo đức về sau này nặng hay nhẹ là tùy theo hậu quả mà chúng ta gây ra.